Linh vực, chương 893, ngừng khí vi tinh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Dần dần, ba cái nguyên phủ to như cái cối xay đá, đều rút nhỏ gần 10 lần. Ba cái nguyên phủ cuối cùng biến thành chỉ to như dưa hấu, hình thành tinh thể trong vắt long lanh. Nguyên phủ cuối cùng biến thành ba tinh cầu lóe sáng, một tinh cầu thanh diệu, một tinh cầu màu vàng sẫm, một tinh cầu màu bạc trắng. Hạch tâm linh lực trong linh hải trải qua phen tinh luyện chuyển biến này, giống nhau từ trạng thái khí, ngưng luyện co rút lại thành trạng thái tinh thể cố định. Như thủy tinh thú hạch của linh thú cấp cao, thịch, 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 chỗ ngực hắn, từng cái huyệt khiếu phát ra tiếng nổ trầm đục, những thổ chi linh khí nồng hậu tụ tập ở phụ cận huyệt khiếu theo phát lực như ở trên thân núi mở ra hang đá, đem một đám huyệt khiếu bế tắc của hắn mở ra. Một cái, hai cái, ba cái, chín cái. Trong lòng hắn lẳng lặng đếm. Liên tục 35 huyệt khiếu, bị những thổ chi linh khí tinh thuần đó đánh sâu vào, liên tiếp được mở ra. Sau đó mới ngừng lại được, thổ chi linh khí bị Đằng Viễn tra tấn ở vực sâu u ám kia tụ tập cũng hoàn toàn hao hết. Hắn lấy tâm thần cảm giác, hắn rất nhanh phát hiện cộng thêm trước kia lôi đế ấn phá vỡ ba cái, nay trên người hắn tổng cộng có 38 huyệt khiếu được mở rộng. Mỗi một huyệt khiếu, bên trong đều chỉ có một không gian to như hạt đào tựa như có thể cất giữ nước lôi trì loại lực lượng tinh hoa trạng thái dịch này. 38 huyệt khiếu, hắn âm thầm kinh dị, hắn còn nhớ rõ, hắn lúc lần đầu tiên ngưng luyện bản mạng tinh huyết cũng có thể ngưng luyện 38 giọt bản mạng tinh huyết. Ở trước khi cảnh giới có một lượt đột phá mới, ở lúc thân thể chưa xảy ra lột xác, 38 giọt bản mạng tinh huyết chính là cực hạn. Cái này giống như xiềng xích nào đó của tiềm năng cơ thể người. Lần này, hắn ở lúc hướng phá toái cảnh đột phá, mượn dùng thổ chi linh khí chất chứa ở trong cơ thể, khó hiểu phá vỡ 38 huyệt khiếu. Vừa vặn lại là 38, không nhiều một cái, cũng không ít đi một cái. Điều này làm hắn như có chút hiểu ra, 35 huyệt khiếu mới mở ra đều tập trung ở chỗ ngực bên trong trống không một vật. Chỉ có 3 huyệt khiếu lúc ban đầu mượn dùng lôi đế ấn mở còn để lại mười mấy giọt nước lôi trì, có thể ở thời điểm hắn đối địch phát huy ra lực phá hoại cường đại. Hắn ý thức được chứa đầy năng lượng trạng thái dịch thần bí nào đó cho 38 cái huyệt khiếu, có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn trên diện rộng. Đáng tiếc, bạc la giới này không có lực lượng sấm chớp, hắn hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Trong linh hải, ba cái nguyên phủ ở sau khi hoàn thành kết tinh, lấy hình thái tam giác nhẹ nhàng xoay tròn. Giữa ba tinh cầu sôi trào lên cột khí năng lượng nồng đậm, cột khí đó xỏ xuyên qua trời và đất của linh hải hắn, như nối liền toàn bộ gân mạch của hắn. Tập trung nhìn, hắn phát hiện cột khí ở trong ba cái tinh cầu có thể dẫn dắt thân thể hắn hấp thu thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí đó, từ trong gân mạch hắn hội tụ đến, do cột khí năng lượng nối liền một đầu bầu trời rót vào. Thiên địa linh khí hội tụ vào cột khí, buông xuống phụ cận ba tinh cầu thì là bị tinh cầu hấp thu, hóa thành năng lượng lôi điện, hàn băng, đại địa trong tinh cầu. Còn có một bộ phận thiên địa linh khí, lướt qua ba tinh cầu, hướng phía dưới cùng của linh hải chảy đi. Hắn tập, góc truyện audio.com, trung tinh thần ý thức đuổi theo một bộ phận thiên địa linh khí đó, muốn biết những thiên địa linh khí đó chảy về đâu, lại phát hiện ý thức hắn theo cột khí đó hạ xuống mãi, giống như không có điểm cuối, cũng không biết sẽ rơi vào một nơi không biết nào đó của linh hải. Chờ hắn phát hiện trong thời gian ngắn, không thể làm rõ đầu nguồn một bộ phận năng lượng kia chảy đi, hắn liền từ bỏ. Sau đó, hắn tỉ mỉ đánh giá đan điền linh hải, yên lặng quan sát đến. Lúc này, hắn là ở trạng thái tu luyện, đang tụ tập thiên địa linh khí. Cột khí năng lượng nối liền trời đất kia, đi thông một đầu của bầu trời hư vô thông với gân mạch toàn thân hắn, khiến thiên địa linh khí hắn hấp thu đến trong cơ thể thông qua cột khí đó tiến vào linh hải. Sau đó, ba đại nguyên phù tinh cầu thì là sẽ ngưng luyện những thiên địa linh khí kia lần nữa, chuyển hóa thành linh lực thuần túy thuộc tính khác nhau nhét vào tinh cầu. Một bộ phận thiên địa linh khí khác thì là tiếp tục chảy mất xuống phía dưới, chẳng biết đi đâu. Tâm thần hắn đột nhiên biến đổi, hắn từ tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, biến thành lợi dụng lực lượng trong linh hải thử triệu tập lực lượng. Cột khí năng lượng xỏ xuyên qua trời đất của linh hải, đột nhiên trở nên hào quang lấp lánh, chỉ thấy lôi điện tinh cầu trong ba tinh cầu lập tức phóng ra sấm chớp. Những linh lực sấm sét đó hóa thành các cột sáng, thông qua cột khí năng lượng ngược dòng mà lên, nháy mắt rót vào gân mạch toàn thân hắn. Cùng lúc hắn ở thời điểm biến ảo linh quyết trong hàn băng tinh cầu, đại địa tinh cầu cũng phóng ra linh lực tinh thuần như cột sáng. Cột khí năng lượng đó cũng như một thác nước ngược dòng, các dòng suối năng lượng phóng lên trời, lập tức rót đầy gân mạch hắn. Hắn nhìn chăm chú vào động tĩnh của linh hải, dần dần hiểu ra. Cột khí năng lượng kia như một dòng sông dài, đã có thể dẫn dắt thiên địa linh khí đến, cũng có thể đem lực lượng trong từng cái tinh cầu của hắn trong chốc lát đưa ngược lại, khiến hắn có thể phóng ra đủ loại linh quyết cường đại. Đây là một sợi dây năng lượng nối liền tinh cầu. Rác, tiếng một khối linh thạch bị vỡ, đem hắn từ trong tự hỏi đánh thức, hắn tự nhiên mà vậy mở mắt. Hắn cũng không biết đã tu luyện bao lâu, chỉ biết là hắn hẳn là hoàn thành con đường phá giai, hẳn là đã bước vào phá toái cảnh. Đem tâm thần ý thức thu hồi, hắn đi xem xét hồn hồ cùng chân hồn của mình, phát hiện hồn hồ trong bất chi bất giác đã mở rộng khoảng gần 5 lần. 5 lần hồn hồ ý nghĩa hồn lực của hắn cũng tăng lên 5 lần, ý nghĩa tinh khí thần của hắn tăng vọt tương tự. Chân hồn chìm ở trong hồn hồ, bóng người càng thêm ngưng luyện rõ ràng, giống như có thể thoát ly thân thể đi ra, giống như u hồn hành tẩu trên thế gian. Nhưng hắn cũng hiểu chân hồn của phá toái cảnh vẫn chưa đủ cường đại, mạo muội rời khỏi thân thể, sẽ gặp đủ loại hung hiểm. Hồn hồ, đây là mấu chốt về sau xây dựng hồn đàn, hồn hồ càng rộng lớn, tương lai xây dựng hồn đàn sẽ càng không thể phá vỡ. Cân nhắc như vậy, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó triệu tập đại địa chi lực ở trong cột khí năng lượng hình thành một vòng xoáy từ trường màu vàng xám. Vòng xoáy từ trường đó vừa hình thành, liền làm sức hút của trái đất quanh thân xảy ra khác thường, khiến hắn nhẹ nhàng bay lên. Võ giả một khi đột phá đến phá toái cảnh ở linh hải hình thành cột khí năng. Gocchuyenaudio.com Lượng, chỉ cần tu luyện thêm một loại linh quyết phi hành, có thể lấy lực lượng thuộc tính khác nhau, ở trong cột khí hình thành vòng xoáy từ trường cùng loại. Loại vòng xoáy từ trường này, có thể thay đổi sức hút của trái đất quanh thân võ giả, làm võ giả lấy linh lực mạnh mẽ thoát khỏi lực hút ảnh hưởng đối với bản thân, do đó phá không phi hành. Mà Tần Liệt bởi vì tu luyện địa tâm nguyên từ lục căn bản không cần tu luyện thêm linh quyết phi hành khác. Ở sau khi phá giai, dây nối năng lượng trong cơ thể vừa hình thành, liền làm hắn có thể trực tiếp bay lượn trên không. Ồ, ngươi sao lại ở nơi này? Hắn đột nhiên nhìn thấy Đằng Viễn. Đằng Viễn như u linh toát ra, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hắn, há mồm cười ha ha, liên tục gật đầu. Không tệ lắm, ngươi tu luyện địa tâm nguyên từ lục rất có thiên phú. Lúc này, Tần Liệt mới chú ý, hắn sớm đã rời xa mảng bầu trời trước kia. Ngươi cũng phát hiện rồi. Đằng Viễn lườm hắn một cái. Nếu không phải ta đem ngươi đưa tới nơi này, ngươi có thể thanh thản ổn định đột phá đến phá toái cảnh. Ngay tại chỗ ngươi lúc trước, năm đại thế lực nhân tộc còn có cao thủ các đại thái cổ cường tộc đều buông xuống, đều đang tìm nguyên nhân Thái Dương cung bị phá hủy, ngươi ở lại nơi đó không bị phát hiện, ta đem đầu ta cắt bỏ cho ngươi. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Tần Liệt cũng khẽ thay đổi. Thời cơ phá giai không tốt lắm, ta không kịp chuẩn bị, chỉ có thể kiên trì. Đằng Viễn nhìn thật sâu về phía hắn, trầm ngâm một chút, nói. Ngươi rốt cuộc phá hủy Thái Dương cung như thế nào? Ngươi sao biết là ta? Tần Liệt nhíu mày, nói lời thừa, Đằng Viễn hừ một tiếng. Ta thấy ngươi lén lút tiến vào Thái Dương cung. Ngươi dám thị ta, sắc mặt Tần Liệt khó coi. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đằng Viễn không thừa nhận, ở lúc Tần Liệt muốn truy hỏi, hắn bỗng nói. Tiểu tử, ngươi còn có thể lấy thủ pháp tương tự, đem Thái Âm Điện cũng phá hủy hay không? Dừng một chút, ánh mắt Đằng Viễn lóe lên, chỉ vào một phương hướng, nói. Thái Âm Điện ngay tại bên kia cách một khối này của chúng ta. Rất gần, ngươi thế mà đem ta đưa tới phụ cận Thái Âm Điện, nơi này chẳng lẽ so với Thái Dương cung nơi đó an toàn hơn? Thái Âm Điện cùng tộc nhân U Nguyệt tộc một khi phát hiện ta, kết cục của ta chỉ sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tần Liệt la hoảng lên, yên tâm, bọn họ không phát hiện được ngươi. Lắc lắc đầu, vẻ mặt Đằng Viễn nghiêm túc hẳn lên. Ta là nói thực, ngươi có cách nào, lấy thủ pháp tương tự đem cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện cùng nhau phá hủy không? Ngươi vì sao muốn phá hủy cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện? Tần Liệt hỏi lại, cái này ngươi đừng quản, ngươi cứ nói cho ta biết, có thể giở lại trò cũ hay không? Đằng Viễn cười một tiếng quái dị, lại nói, một khi cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện cũng hủy diệt toàn bộ Bạc La giới, cũng chỉ có một cánh cửa bí cảnh có thể ra vào. Một cánh cửa bí cảnh đó, tuy ở lãnh địa cổ thú tộc tựa như... Lại chịu ngươi nắm giữ nhỉ, tiểu tử ta có thể cam đoan, một khi cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện cũng bị hủy, tất cả thế lực nhân tộc đều sẽ liều mạng cầu ngươi, ngươi thậm chí có thể đòi U Vân quỳ gối trước mặt ngươi nhận sai. Sâu trong dãy núi liên miên ở trên hư không, một lục địa bằng phẳng cỡ lớn, ở dưới 6 ngọn núi. 6 ngọn núi đó, đem ánh nắng mãnh liệt che lấp toàn bộ, khiến cho khối. Gocchuyenaudio.com, lục địa phía dưới sẽ không thừa nhận một tia nắng chiếu xạ. Ban đêm, 6 ngọn núi thật lớn như đám mây lại sẽ bị rời đi, để ánh trăng lung linh đầy trời chiếu xuống. Trên khối lục địa đó xây dựng rất nhiều cung điện tinh xảo đẹp đẽ. mỗi một tòa cung điện trên thân tường đều khắc vẽ đủ loại hình thái của ánh trăng, trăng tròn, trăng tàn, nguyệt treo, trăng nhú v.v. Đó là chỗ Thái Âm Điện tọa lạc, một chiếc phi hành linh khí hình trăng non tránh ánh nắng, như một chùm ánh trăng màu bạc hạ xuống. Giang Ước Nguyệt, người phụ trách Thái Âm Điện ở Bạc La Giới, từ trong đó đi xuống, lập tức kêu lên. Triệu tập toàn bộ điện sứ, đi cánh cửa bí cảnh thương nghị chuyện quan trọng. Trong lúc nhất thời, những người chủ sự của Thái Âm Điện ở điện phủ khác nhau tu luyện đều nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, ở dưới Giang Ước Nguyệt kêu gọi, 6 điện sứ đạt tới bất diệt cảnh tề tụ ở cánh cửa bí cảnh chủ điện Thái Âm Điện. Trên mặt mày Giang Ước Nguyệt có nét vui mừng khó có thể che giấu, chờ sau khi mọi người đến đông đủ, nàng nôn nóng không chờ được nói. Bạc La Giới Thái Dương Cung trong nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ võ giả chú đóng đều hóa thành cho bụi, bao gồm Quân An những hồn đàn cường giả đó. Không chỉ như thế, cánh cửa bí cảnh của bọn họ cũng triệt để vỡ nát. 6 điện sứ kinh hãi muốn chết, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt ai cũng trầm trọng. Là ai động thủ, chúng ta tạm thời không cần đi quản, chúng ta cần lập tức đem tin tức thông báo người bên trên, nói cho bọn họ Bạc La Giới biến đổi lớn kinh thiên. Từ giờ trở đi toàn bộ Bạc La Giới chỉ còn lại có một cánh cửa bí cảnh này của chúng ta có thể liên thông với linh vực. Chúng ta phải lập tức tăng lên bảng giá. Bất luận kẻ nào muốn mượn một cánh cửa bí cảnh này, linh thạch cần giao nộp phải gấp 3 trước kia. Không, không đúng, 5 lần, ít nhất 5 lần, khóe miệng Giang Ước Nguyệt tràn đầy nét cười đắc ý. Bọn họ không có lựa chọn, nếu muốn ra vào linh vực chỉ có thể thông qua một cánh cửa bí cảnh này của chúng ta. Bọn họ nếu dùng sức mạnh thì sao? Một điện sứ hỏi, ta lập tức quay về linh vực thỉnh cầu bên trên phái 3 cường giả hư không cảnh, hàng năm đóng ở một cánh cửa bí cảnh này. Sắc mặt Giang Ước Nguyệt lạnh lùng, nói, Thái Dương Cung đã xong đời rồi, cường giả 4 đại gia tộc kia ở lại Bạc La Giới, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là 3 tầng hồn đàn, tạm thời còn chưa có hư không cảnh, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt cánh cửa bí cảnh, không cho phép võ giả hư không cảnh của mấy phương còn lại ra vào Thái Âm Điện, chúng ta liền có thể nắm giữ chủ động ở Bạc La Giới, lấy cánh cửa bí cảnh bóp chặt cổ họng tất cả thế lực cùng cường tộc. Kể từ đó, Bạc La Giới, có một ngày có lẽ sẽ biến thành vực giới sở hữu riêng của Thái Âm Điện chúng ta. Có điện sứ hiểu ý. Không sai, ta chính là hy vọng thông qua chúng ta cố gắng, chậm rãi, đem Bạc La Giới biến thành giới riêng của chúng ta. Đôi mắt Giang Ước Nguyệt lóe ra hào quang dã tâm bừng bừng. Nàng biết nếu nàng có thể mượn dùng lần này Thái Dương Cung thất lợi, nắm giữ chặt chẽ một cánh cửa bí cảnh này, Thái Âm Điện tất nhiên có thể mượn lần này cướp lấy ích lợi thật lớn. Nàng thân là người phụ trách của Thái Âm Điện ở Bạc La Giới, sẽ thu hoạch công huân khó có thể tưởng tượng, tương lai nàng sẽ trở thành nhân vật thực quyền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Góc truyện audio.com của Thái Âm Điện, giúp Thái Âm Điện nắm giữ một giới, cái công lao này, đủ để đem thanh danh nàng đẩy lên một trình độ cao không thể với tới. Tài liệu nàng về sau xây dựng hồn đàn cần, Thái Âm Điện tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị cho nàng, về sau nàng không cần phát sầu vì linh tài nữa. Phần công lao này, mọi người đều có phần, chỉ cần chúng ta có thể đồng lòng góp sức. Nàng cổ động nói, mắt 6 đại điện sứ cũng sáng ngời lên, cách chương.